là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh có 67 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo. Dự kiến hết năm 2023 có 85 xã đạt tiêu chí này. Tổng kinh phí đã giao 2 năm 2022-2023 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 434 tỷ đồng. Trong đó, từ các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo, tỉnh Yên Bái đầu tư cho hộ nghèo, cận nghèo theo hướng tập trung như hỗ trợ làm nhà ở, tạo sinh kế, xây dựng các mô hình trồng cây, nuôi con đặc sản phù hợp với thế mạnh của địa phương, hỗ trợ phát triển du lịch tại hai huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu. Những nỗ lực đó đã cải thiện đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân vùng cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2022 giảm còn 12,9%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 22,2%, vượt mục tiêu đề ra.
Sáng tạo trong học tập nghiên cứu khoa học, đoàn viên thanh niên trong khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có trên 100 đề tài sáng kiến được các cấp công nhận. Nhiều đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao như giải pháp sử dụng thiết bị công nghệ, quét mã vạch để đọc số công tơ điện, giải pháp tăng cường cài đặt VSSID, bảo hiểm xã hội số cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương của Bưu điện tỉnh Yên Bái, sáng kiến xây dựng phần mềm hệ thống quản lý lịch họp tại Sở Thông tin và Truyền thông. Những đề tài này đã làm lợi trong quá trình học tập sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp, qua đó thể hiện được vai trò sức sáng tạo trí tuệ của thanh niên trong thời kỳ mới.
Viện Nghiên cứu Ngô, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đánh giá mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô sinh khối CS71 tại xã Mai Sơn. Mô hình sản xuất ngô sinh khối gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm có diện tích 7 sào được trồng tại xã Mai Sơn với giống ngô CS71. Đây là giống đang được sản xuất đại trà, năng suất ngô sinh khối ước đạt 55 tấn mỗi hecta. Sản phẩm để làm nguyên liệu thức ăn xanh trong chăn nuôi đại gia súc, hiệu quả kinh tế tăng 32% so với sản xuất ngô lấy hạt. Thời gian sinh trưởng của ngô sinh khối ngắn hơn so với sản xuất ngô lấy hạt từ 25 tới 30 ngày, cây cứng bắp to và đều, ít bị sâu bệnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả mô hình và đề nghị Viện Nghiên cứu Ngô, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, giúp địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp nói chung và trồng ngô sinh khối nói riêng, tiếp tục chỉ đạo liên kết, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, từ đó có cơ sở khuyến cáo nhân rộng chương trình ngô sinh khối trên địa bàn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.
Để hoàn thành mục tiêu năm 2023, huyện Văn Chấn đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch, trong đó có 20.000 lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 180 tỷ đồng. Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã tăng cường các hoạt động thu hút khách du lịch trong những tháng cuối năm. Tính đến hết tháng 9 2023, huyện Văn Chấn đã đón được trên 130.000 lượt du khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 120 tỷ đồng. Các địa điểm thu hút khách du lịch chủ yếu là khu du lịch sinh thái xã Suối Giàng, Tú Lệ, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh. Trong đó, huyện Văn Chấn tiếp tục tăng cường liên kết xây dựng các điểm tour tuyến du lịch, xây dựng các điểm du lịch đặc trưng của địa phương như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, du lịch trải nghiệm và khám phá, du lịch thể thao, vui chơi giải trí. Từ đó góp phần xây dựng hình ảnh và điểm đến đặc thù Văn Chấn nơi hội tụ sắc màu văn hóa.
Với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an huyện Bình đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phát huy vai trò của các mô hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là nhân rộng các mô hình sử dụng các thiết bị điện tử, mạng xã hội và mô hình liên kết với các huyện giáp danh nhằm tuyên truyền ngăn chặn các vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở. Hiện nay, toàn huyện duy trì hoạt động hiệu quả của 14 mô hình camera an ninh, mắt sáng an ninh, 3 mô hình ngã ba an toàn về an ninh trật tự, 8 mô hình cụm dân cư khu vực giáp danh tự quản về an ninh trật tự, 10 mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn giáp danh, 7 mô hình kết nối 4.0 đảm bảo bình yên cuộc sống, 46 mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, 29 mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự, 6 mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông. Nhờ những nỗ lực đó, đến nay, tất cả 22 xã trên địa bàn huyện Bình không có điểm nóng về an ninh trật tự, không có tình trạng khiếu kiện, đông người kéo dài, vượt cấp. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã được đảm bảo ổn định. 100% các xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
10 tháng năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã phát hiện và xử lý trên 5.500 trường hợp vi phạm về tốc độ, chiếm trên 19% tổng số các lỗi vi phạm của người tham giao thông. Theo Nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, mức phạt đối với xe máy chạy quá tốc độ là từ 200.000 đến 7 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe máy còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe với thời hạn từ 2 đến 4 tháng. Đối với trường hợp người điều khiển xe ô tô và các loại xe ô tô chạy quá tốc độ quy định, người điều khiển xe có thể bị phạt với mức từ 800.000 đồng đến 12 triệu đồng. Người điều khiển xe ô tô khi chạy quá tốc độ cho phép sẽ phải chịu hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 4 tháng. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tập trung kiểm tra tốc độ kể cả ban ngày và ban đêm trên tất cả các tuyến đường có quy định về tốc độ qua hệ thống camera giám sát giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội dành toàn bộ thời gian ngày làm việc hôm nay 30 tháng 10 để tiến hành phiên giám sát tối cao việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông tin trên các báo cập nhật sáng nay. Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 3 đã quyết định giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao quyết liệt, các bộ ngành địa phương có nhiều cố gắng nỗ lực chuẩn bị tốt các nội dung, phục vụ hoạt động giám sát, đồng thời tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Cuối năm là thời điểm các cơ quan đơn vị tổ chức tổng kết, chính vì vậy mà vấn đề khen thưởng lại được bàn tán xôn xao. Mục tiêu của thi đua là nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể thấy, cùng với các cơ quan đơn vị tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, tỷ lệ theo quy định, đánh giá thực chất, khách quan, dân chủ, công khai, thì vẫn còn đơn vị tổ chức hình thành nếp khen thưởng cơm lần cháo lượt. Không ít trường hợp các danh hiệu thi đua được tập thể lãnh đạo chỉ định trước mà bỏ qua quan điểm lấy hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất, năng lực của tập thể cá nhân, thay vào đó là cả nể, cảm tính, thậm chí không loại trừ cả việc chạy danh hiệu thi đua bằng nhiều hình thức. Để khen đúng người, thưởng đúng việc thì người đứng đầu cơ quan tổ chức phải thật sự công tâm, dân chủ, minh bạch, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo khen thưởng và giá trị khen thưởng phải tương xứng với thành tích. Đặc biệt, người đứng đầu phải cùng với tập thể quyết liệt đấu tranh loại bỏ tư tưởng hành động tranh giành khen thưởng nhằm mục đích tư lợi, tránh tình trạng thi đua khen thưởng có tác dụng ngược. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ đang chịu thuế VAT 10% xuống còn 8%, trừ hàng hóa dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản. Thời hạn áp dụng từ mùng 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2024. Thực tế, dù nhìn từ góc độ nào thì chính sách giảm VAT luôn là chính sách có tác động sâu và rộng nhất, đối tượng thụ hưởng chính sách cũng nhiều nhất, thủ tục đơn giản nhất. Số tiền thuế giảm trực tiếp vào giá hàng hóa dịch vụ góp phần kích thích tiêu dùng, tiêu thụ hàng hóa, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ngược lại, sản xuất kinh doanh phục hồi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm và thu nhập. Khi áp dụng, các doanh nghiệp cũng gặp khá nhiều vướng mắc lúng túng khi phân loại hàng hóa dịch vụ được giảm thuế, dù có hướng dẫn. Thậm chí có doanh nghiệp thỏa thuận xong với khách hàng về số lượng hàng hóa nhưng không thống nhất được mức thuế VAT là 8 hay 10% nên không ký được hợp đồng. Nếu được cân nhắc điều chỉnh khắc phục sớm vướng mắc, việc giảm VAT là chính sách được kỳ vọng nhất. Theo phản ánh trên báo Hà Nội Mới, EVN không độc quyền về nguồn phát điện nhưng vẫn độc quyền kinh doanh và phân phối điện khiến thị trường khó cạnh tranh đúng nghĩa. Và đặc biệt đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiếu điện hiện nay. Tiến sĩ Trần Đình Bá, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng chính quy định nhà nước độc quyền truyền tải điện gây khó khăn không ít cho nỗ lực phát triển một thị trường mua bán điện cạnh tranh và phát triển nguồn. Nguồn điện dồi dào nhưng bị ông nhà nước thích thì mua, không thích thì không mua, hoặc lấy lý do truyền tải bị quá tải nên không mua gây lãng phí. Phải xé rào cho toàn dân làm điện, cho mua bán điện trực tiếp nhằm huy động mọi nguồn lực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông những khu vực bị nghẽn công suất, điện có nhưng không phát lên lưới được. Bên cạnh đó, muốn giảm yếu tố độc quyền phân phối của ngành điện, cần đẩy mạnh cơ chế mua bán điện trực tiếp, bán cho hàng xóm. Phải làm quyết liệt, và đó là nền tảng quan trọng để chúng ta xây dựng một thị trường mua bán điện cạnh tranh, xóa dần độc quyền. Làm truyền tải mà không có điện để truyền thì vô cùng lãng phí. Ngộ độc rượu nóng trở lại sau khi vụ việc diễn ra mới đây khiến 5 người ở tỉnh Bắc Cạn phải nhập viện sau bữa ăn tại một quán lẩu. Kết quả xét nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia cho thấy mẫu rượu trắng còn lại trong chén mà bệnh nhân đã uống có hàm lượng methanol cao hơn 30 lần mức cho phép. Lo ngại tình trạng ngộ độc rượu methanol sẽ tiếp tục nóng, Nhất là vào dịp cuối năm, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tại các tỉnh, thành phố cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol, đồng thời cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời. Đặc biệt, ngành y tế cần phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành công thương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, trong đó chú trọng vào các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ, nhất là các cơ sở nấu rượu thủ công. Từ đó ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác đưa ra lưu thông trên thị trường.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo các nguồn tin ngoại giao, cuộc đàm phán về công thức hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine đã không ra được tuyên bố chung. Một phần do sự khác biệt trong quan điểm của các bên tham gia về cuộc giao tranh giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Đại diện của Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi cho các nước phương Tây chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, trong khi lại ủng hộ Israel, đồng thời nhấn mạnh luật pháp quốc tế cũng phải được tuân thủ ở giải Gaza. Tuy nhiên, do những bất đồng quan điểm, các bên tham gia cuộc họp đã quyết định không ra tuyên bố chung. Thay vào đó, Ukraine và Malta đã ra tuyên bố đồng chủ tịch. Các quan chức Ukraine nhấn mạnh điều quan trọng là hơn 60 quốc gia đã nỗ lực đàm phán trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đang thu hút sự chú ý của quốc tế. Do nguồn cung nhiên liệu không đủ, số lượng phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng dầu trước các trạm xăng ở Argentina ngày càng nhiều. Chính phủ Argentina cho biết nhiên liệu nhập khẩu sắp được bổ sung và tình trạng thiếu nguồn cung sẽ sớm được giải quyết. Chính phủ Argentina cho biết nhu cầu tăng vọt trong thời gian ngắn là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt. Trong những ngày nghỉ cuối tuần gần đây, người dân Argentina có xu hướng lái xe nhiều hơn và mức tiêu thụ nhiên liệu của họ tăng lên. Ngoài ra, khi Argentina bước vào mùa trồng trọt, nhu cầu nhiên liệu trong sản xuất nông nghiệp cũng ngày càng tăng. Hiện tại, 10 lô nhiên liệu do chính phủ nhập khẩu đã lần lượt được chuyển về nước. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung dự kiến sẽ giảm bớt. Ngày 9 tháng 10, ít nhất một người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong loạt vụ nổ ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Các vụ nổ xảy ra bên trong một trung tâm hội nghị ở huyện Ernakulam ở bang Kerala, nơi một nhóm tín đồ Cơ đốc giáo đang tổ chức buổi cầu nguyện. Vụ nổ đầu tiên xảy ra ở khu vực giữa hội trường, vài giây sau hai vụ nổ xảy ra đồng thời ở hai bên hội trường. Bộ trưởng Y tế Ấn Độ cho biết các cơ sở y tế và giáo dục đã được chỉ đạo cung cấp phương pháp điều trị chất lượng cao cho những người bị thương. Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra các vụ nổ. Cảnh sát Ấn Độ cũng chưa xác định được liệu đây có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không. Bạo lực súng đạn luôn là vấn đề dai dẳng trong xã hội Mỹ. Trong hai ngày cuối tuần qua, các vụ xả súng vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi trên đất Mỹ. Ngày 8 tháng 10, một vụ nổ súng đã xảy ra gần trường đại học bang Worcester ở Massachusetts, khiến một người chết và một người bị thương. Cảnh sát cho biết vụ nổ súng bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi và cả nạn nhân lẫn nghi phạm đều không phải là học sinh trong trường. Trước đó, vụ xả súng đã xảy ra gần một trường trung học ở phía tây Baltimore, bang Maryland, Mỹ, khiến 3 thiếu niên bị thương trong vụ xả súng, trong đó có 2 học sinh của trường. Ngày 9 tháng 10, giới chức Mexico công bố báo cáo cho biết bão Otis đã tàn phá nặng nề khu vực miền Tây nước này, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và 36 người mất tích. Tính đến ngày 29 tháng 10, bão Otis đã phá hủy 273.000 ngôi nhà, hơn 100 bệnh viện và cơ sở tầng. Ước tính thiệt hại do bão Otis gây ra đã lên tới 15,1 tỷ đô la. Mặc dù chính phủ Mexico đã vận chuyển nhiều xe hàng cứu trợ tới phân phát cho người dân, nhưng Acapulco có tới 780.000 cư dân nên nhiều khu vực vẫn xảy ra tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện Văn Yên đã tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Công trình sửa chữa tổng thể nhà trụ sở làm việc phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên có giá trị đầu tư 3,5 tỷ đồng, hiện đang được công ty cổ phần xây dựng thương mại Phong San tập trung đẩy nhanh tiến độ. Công trình được khởi công từ đầu tháng 7 đến nay, gồm các hạng mục sửa chữa cải tạo lại khối nhà 3 tầng có diện tích sàn 600m² và khối nhà 2 tầng diện tích hơn 400m², xây dựng sân khuôn viên, tường rào và các hạng mục phụ trợ. Sau một thời gian tập trung nhân lực, đến nay nhà thầu đã thi công đạt khoảng 80% khối lượng công việc. Phấn đấu đến tháng 11 năm 2023 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, giúp đơn vị có cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ công tác. Anh Nguyễn Quang Dũng, cán bộ kỹ thuật thi công công trình công ty cổ phần xây dựng thương mại Phong San nói:
công trình cải tạo phòng giáo dục Văn Yên này, các hạng mục chính cũng có như là cạo bỏ tường vỡ cũ chát lại và đục bỏ nền cũ và lát lại và thay hệ thống mái. Và hiện tại công trình đang hoàn thiện được khoảng 80% và dự kiến đến tháng 11 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
Công trình trường mầm non xã Ngòi A có giá trị đầu tư hơn 2 tỷ đồng, gồm xây dựng thêm 2 phòng học nhà 2 tầng, có diện tích sử dụng hơn 300 m². Được khởi công từ tháng 7 2023 do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng 268 thi công. Đến nay nhà thầu ước thực hiện khoảng 70% khối lượng công việc. Chị Phạm Thị Thiêu, hiệu trưởng trường mầm non xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà trường mầm non Ngòi A là được xây dựng 2 phòng học kiên cố để tạo điều kiện cho nhà trường giải quyết cái khó khăn là đưa cái lớp học tạm bán kiên cố ở trung tâm nên được nhà học lớp mới và đưa được một cái điểm lẻ làng quạch về trung tâm, nên là đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên cũng như là phụ huynh học sinh cũng rất là phấn khởi để được nhận 2 cái phòng học, được nhà nước quan tâm để xây dựng 2 phòng học kiên cố.
Trong năm 2023, huyện Văn Yên được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng 115 công trình dự án với tổng vốn đầu tư hơn 376 tỷ đồng, trong đó có 40 công trình chuyển tiếp từ năm trước sang và khởi công xây dựng mới 75 công trình. Đến nay đã hoàn thành và bàn giao được 30 công trình, giải ngân được trên 240 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch vốn giao. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Văn Yên sẽ tiếp tục kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm nay, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đưa Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Sức khỏe.
Chuyên mục Sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ phát triển của nền y học thế giới, ngày nay chúng ta có thể chủ động phòng chống điều trị các bệnh truyền nhiễm hiệu quả hơn, trong số đó phải kể đến sự ra đời của các loại vaccine phòng bệnh. Việc tiêm vaccine giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể và giảm thiểu áp lực điều trị cho hệ thống y tế. Ngay sau đây, Thạc sĩ thầy thuốc ưu tú Nguyễn Duy Đạt, nguyên phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin được chào bác sĩ ạ. Trước hết là xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho bác sĩ là như chúng tôi được biết thì vaccine hiện nay đang được coi là phương pháp phòng bệnh hiệu quả hàng đầu, có đúng không ạ?
Vâng, theo thực tế hiện nay, tiêm vaccine là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Bảo vệ sức khỏe chính là và giúp cho sự ngăn ngừa, sự lây lan của bệnh tật. Điều này đặc biệt quan trọng đối với bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất nhanh trong cộng đồng. Khi số lượng người tiêm đủ vaccine thì sẽ độ miễn dịch của cộng đồng sẽ được cải thiện và giảm thiểu nguy cơ gây nhiễm, làm giảm thiểu cái tình trạng bệnh và giảm áp lực cho ngành y tế. Do đó, việc tiêm vaccine không những là trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của cá nhân mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng.
Thực sự thì đây là một hoạt động cần thiết mà mỗi cá nhân cần nghiêm túc thực hiện để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Vậy thì hiện nay ngành y tế đã có những loại vaccine phổ biến nào và những lợi ích cụ thể của chúng ra sao ạ, thưa bác sĩ ạ?
Hiện nay thì chúng ta có rất nhiều loại vaccine, có trên 20 loại vaccine, nhưng có những loại vaccine để phòng chống dịch bệnh cho con người. Có các loại vaccine phổ biến hiện nay như là viêm gan B, C, viêm gan bạch hầu, ho gà, uốn ván và vaccine HPV điều trị ung thư cổ tử cung. Và cái gần đây nhất thì chúng ta thấy là cái loại vaccine rất hữu hiệu trong công tác phòng chống dịch bệnh là vaccine phòng chống dịch bệnh COVID. Cái lợi ích của vaccine là vaccine này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của cá nhân và cộng đồng. Việc tiêm vaccine giúp cho cơ thể sản sinh ra kháng thể để chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Việc mặt thứ hai là tiêm vaccine đã tăng cường kháng thể và tạo ra miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm bệnh và giúp cho cơ thể có khả năng đối phó lại với dịch bệnh một cách có hiệu quả.
Vâng ạ, vậy thưa bác sĩ là khi tiêm vaccine phòng bệnh thì cần lưu ý những điều gì ạ?
Hiện nay thì việc tiêm phòng vaccine thì rất đơn giản và nhanh chóng. Chúng ta chỉ cần đến các cơ sở y tế để gặp bác sĩ hoặc nhân viên y tế để được tư vấn về loại vaccine và sau đó tổ chức tiến hành tiêm chủng tại cơ sở vaccine. Tuy nhiên, trước khi tiêm chủng vaccine thì chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý một số các vấn đề quan trọng sau đây. Việc thứ nhất là đến các cơ sở y tế để được tư vấn về các loại vaccine và tìm hiểu những các cái quy trình tiêm chủng vaccine một cách chính xác. Khi đã đến cơ sở y tế thì việc phát hiện xem các cái yếu tố bất thường mà có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêm chủng để thông tin cho các thầy thuốc. Vấn đề thứ hai là khi đến các cơ sở y tế để cho được khám xét để phát hiện được các cái triệu chứng phụ và các dấu hiệu phụ liên quan đến gần tiêm chủng, có thể liên quan đến tiêm chủng lần trước, có thể lần tiêm chủng sắp tới, để chúng ta thông tin cho thầy thuốc để chúng ta tạo đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đợt tiêm chủng tiếp theo. Vấn đề thứ ba nữa là sau khi ta tiêm chủng xong thì chúng ta phải giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cái nơi tiêm chủng. Mà khi có những dấu hiệu bất thường, có các triệu chứng như là sốt, đau người, đau đầu thì cần phải thông tin kịp thời cho các thầy thuốc đã tiến hành tiêm chủng. Và bước cuối cùng là khi chúng ta ra về thì chúng ta cần phải giữ cái sổ tiêm chủng chúng ta để ta theo dõi trong những lần tiêm chủng tiếp theo.
Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì ai cũng biết rằng là tiêm vaccine là cần thiết để chủ động bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng mà hiện nay thì có rất nhiều thông tin sai lệch về vaccine khiến người dân hoang mang và đôi khi thì dẫn đến việc trì hoãn tiêm. Vậy thì theo bác sĩ, chúng ta cần làm gì để đối phó với những thông tin sai lệch này ạ?
Thì hiện nay thì vấn đề mà các cái thông tin sai lệch về vaccine là một cái thách thức cho việc triển khai tiêm chủng vaccine tại cộng đồng. Các cái thông tin sai lệch thì có rất nhiều nguồn khác nhau. Có những nguồn như là trên mạng, trên blog, trên clip, thậm chí có những cái thông tin phát tán ngoài cộng đồng mà chưa kiểm soát hết. Thế để làm hiện nay các cái thông tin thì tập trung vào các vấn đề đưa ra những các cái thông tin bất lợi, có những cái thông tin không chính xác về cái tác dụng phụ của vaccine, các thông tin không chính xác về cách sản xuất, cách hiệu quả các loại vaccine. Để làm được cái việc này thì chúng ta khuyên người dân là hãy tìm đến các cái trang thông tin có uy tín, các trang thông tin của ngành y tế, các thông tin tuyên truyền đại chúng của chính phủ, các tổ chức uy tín để chúng ta tìm hiểu về các loại vaccine. Và việc tiếp theo nữa là khi có các cái thông tin như thế thì chúng ta hãy tìm hiểu đến, tìm gặp các thầy thuốc, đến các cái cơ sở y tế có uy tín, ví dụ như các trung tâm y tế, các bệnh viện, các trạm y tế để tìm hiểu các loại vaccine mà chúng ta hỏi và chúng ta tìm hiểu các loại vaccine để chúng ta tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vaccine.
Vâng ạ, xin bác sĩ có hãy đưa ra một lời khuyên để nhắc nhở và kêu gọi người dân chủ động tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng được không ạ?
Thì như chúng ta đều biết, tiêm vaccine là một cái biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Thì chúng ta hãy cùng khuyên nhau là tất cả mọi người trong lứa tuổi đến độ tuổi tiêm chủng thì cần phải chủ động tích cực bằng cách tiêm vaccine cho bản thân, cho cộng đồng, cho các thành phần, các đối tượng để chúng ta tạo ra hàng rào la chắn để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng.
Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ về vấn đề tiêm chủng vừa rồi ạ.
Xin được cảm ơn MC, xin được cảm ơn chương trình cho chúng tôi được có những tiếng nói của ngài cán bộ ngành y tế để thông tin đến người dân thực hiện công tác tiêm chủng được cách an toàn và hữu hiệu trong cộng đồng.
Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiêm vaccine là một trong những cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Bằng cách nắm rõ thông tin và thực hiện các bước chủ động, quý vị và các bạn có thể đảm bảo an toàn cũng như hiệu quả trong quá trình tiêm vaccine cho chính mình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, để cập nhật các thông tin về sức khỏe, quý vị khán giả vui lòng gửi các câu hỏi cần giải đáp tới chương trình thông qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần tương tác hỏi đáp của chương trình. Câu hỏi của tuần này như sau: nếu đã từng mắc COVID-19 thì có cần tiêm vaccine COVID-19 nữa hay không? A. Không cần. B. Vẫn cần tiêm vaccine COVID-19. Quý vị vui lòng gửi câu trả lời về hotline 0947 103 103 hoặc fanpage của chương trình Sức khỏe là vàng vào trước thứ năm của tuần tiếp theo. Ba khách hàng may mắn có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng là gói khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ. Đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.